mà cái là tai họa rất là lớn, rất là nhiều. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian đến để mà thấy, tự mình thân đạt, tự mình có thể giác chi. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Thì cái vị tỳ kheo này nói là cái pháp này á, mà muốn thấy được cái pháp này á thì phải đến để mà thấy, để mà chứng nghiệm, rồi tự mình thân đạt, tự mình có thể giác chi, tự mình có thể chứng nghiệm. Ngồi ra ai chứng nghiệm được? Muốn được như thế thì hàng ngày quý thầy phải lên tổ thiên sám hối tu tập đó. Vị thiên nữ lại hỏi vị tỳ kheo, tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít mà chất cay đắng thì rất nhiều, cái lợi rất bé mà tai họa thì rất lớn, tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy, tự mình thân đạt, tự mình có thể giác chi, tự mình có thể chứng nghiệm? Có nghĩa là vị thiên nữ này lặp lại một lần nữa, nói tại sao mà Đức Thế Tôn nói là cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít mà chất cây đắng thì rất nhiều, đó, cái lợi thì rất bé mà sự tai họa thì rất là lớn, mà muốn được mà lì bỏ những cái ngọn lửa phiền não này thì phải sao? Vượt ngoài thời gian đến để mà thấy, tự mình chứng nghiệm thôi, nói ra được, đúng không? Có những lúc nào đó quý thầy tu tập ở đây một thời gian rồi, đủ nhân viên, cái hòa thượng hay là thầy trụ trì sắp xếp quý thầy vào thất rồi đó, ngồi yên lại, quý thầy thấy đúng rằng cái pháp này vượt ngoài thời gian, chỉ đến mà thấy thôi, nói được nữa. Mà thấy được như thế rồi á thì tự nhiên cái tâm phàm của quý thầy càng ngày nó càng bớt, thì đúng cái pháp môn của chư Phật. Tâm phàm bớt thôi không cầu chứng thánh, mà tâm phàm bớt rồi á thì tự nhiên cái thánh quả tự nó đến à. Bản chất có sẵn mà, nhưng mà do vô minh nó che đậy, mà ngày hôm nay cái tâm phàm mình bớt, nó thưa, vọng tưởng nó thưa dần rồi đó, thì tự nhiên quý thầy bảo đảm, người ta cho quý thầy 1.000 tỷ, 2-3.000 tỷ đô la quý thầy cũng thèm. Mà chỉ gì ham muốn, hay là nói khác hơn, để mà chiêm nghiệm, chứng nghiệm vào cái thế, cái pháp xuất thế gian này. Cái pháp xuất thế gian này á, là Phật nói á, chỉ có Phật lại Phật mới hiểu được. Nhưng mà Phật vì thương chúng sanh chỉ ra cái pháp này để cho chúng sanh đi. Mà ở đây có một số quý thầy tu 5 năm, 10 năm sẽ thấy nè, đúng không? Hồi xưa mình là tập khí rất là nhiều, tâm phàm mình cũng rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ cái phúc duyên tốt, cái quý thầy vào đây có môi trường tốt nữa. Ở đây tôi không phải nói á, là tôi ăn cơm ở đâu, cái tôi gì, tôi tự tôi rào ở đó, không phải. Nhưng mà cái môi trường này á, không có cái môi trường thứ hai nữa, bảo đảm luôn. Không có cái môi trường mà ở nội viện mà cắt đứt các duyên cho quý thầy ngồi yên tu. Cái thời đại này không có nữa, cái thời đại này không có cái môi trường thứ hai. Mà được như thế là quý thầy phải nói là mình có cái túc duyên rất là tốt, ráng mình ở đây mình công phu thiền định một thời gian thì tự quý thầy thân đạt, tự quý thầy chứng nghiệm thấy cái pháp này rất là thù thắng. Nếu mà tôi mà nêu ra nữa thì nó chập, nhưng mà tôi nêu ra chút thôi cho quý thầy nghiệm đúng. Vào thất một thời gian quý thầy thấy đúng là cái pháp này vượt ngoài thời gian, trong đó nó không bị chi phối vào thời gian nữa. Sở dĩ mà quý thầy bị cái nghiệp lực chi phối ấy, là cái nghiệp lực vọng tưởng bị sa độ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, là trên cái vọng tưởng điên đảo, cái pháp phi thời. Nhưng mà quý thầy rớt vào cái cảnh giới này rồi, gọi là cái pháp phi thời gian, nó vượt thoát thời gian. Mà vượt thoát thời gian rồi thì các ngài mới khẳng định rằng chứng thập tướng không nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chỉ cần một sát na thôi thì bao nhiêu nghiệp chướng quý thầy sạch hết, mà phải rớt vào cái con đường không nhân và pháp. Mà muốn được như thế rồi á thì quý thầy phải chịu khó. Hồi nãy tôi nói á, từ lúc quý thầy phát tâm xuất gia, giữ cái tâm khiêm hạ, giữ cái tâm nhún nhường, được cái công đức thù thắng rồi á, thì có một lúc quý thầy đẩy vào thất rồi á, đây là giọt nước cuối cùng để quý thầy nhận diện ra con người của quý thầy. Mà muốn được như thế rồi á thì phải làm gì? Lìa bỏ các pháp ở thế gian, mà an trú vào những cái hiện pháp mà chánh niệm hiện tiền đó. Thì có một lúc nào đó quý thầy được cái phúc duyên vào thất mà bị yên lại, thì lúc này bảo đảm quý thầy đến hòa thượng hay là đến thầy trụ trì lạy 1.000 lạy cũng chưa có xứng đáng. Vì công đức các ngài rất là, tại sao á mà các vị mà tiên đức á, tại sao mà kính trọng ông thầy mình với vậy? Mà ông thầy kêu chết là phải chết, kêu sống là phải sống. Thì bây giờ tôi vào thất tôi tu, tôi nghĩ là đúng. Nếu mà hòa thượng kêu mình chết mình phải chết, hay ông thầy trụ trì cũng vậy, Mình đừng có nghĩ rằng mình xuất gia ở chỗ khác rồi mình đến đây mình cầu pháp không có gì hết. Mà quý thầy nhớ kỹ một điều, tuy rằng mình sanh ở chỗ khác nhưng mà mình thọ pháp với ông thầy đó thì mình phải coi ông thầy đó giống như là cái người sanh mình ra. Cái thọ pháp rất là quan trọng, cái thọ pháp mà chỉ mình đường đi nước bước để mình thông đạt, để mình chứng nghiệm, mình thể nghiệm lấy là cái ơn này bảo đảm một ngàn đời quý thầy trả cũng được. Mà phải tu có kết quả, mà tu được rồi mình thấy được rằng cái pháp của Phật là Phật nói không có hư dối. Tại vì mình tu chưa đến, tu chưa đến thôi. Nếu mà tu đến rồi thì mới thấy được đúng là cái pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy đó. Vị tỳ kheo trả lời: tôi mới xuất gia được có mấy năm, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và lực nghi mà Đức Như Lai tiên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây nơi rừng tre Ca Lan Đà, thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chánh pháp để tỳ nghi thọ trì. Thì lúc này thiên nữ mới nói như thế này: thưa thầy, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều quy lực túc trực bao quanh, tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến trực tiếp gặp Đức Thế Tôn để thỉnh vấn được giùm tôi thì tôi sẽ cùng đi theo quý thầy. Có nghĩa là vị thiên nữ này không dám đến. Bởi vì sao? Vì Đức Phật á, lúc mà ngài mà tái sanh vào cái cuộc đời này để mà dìu dắt chúng sanh rồi á, thì sau khi mà thành tựu quả vị Phật rồi đó, thì xung quanh của Đức Phật á đều có long thần hộ pháp đầy hết đó để bảo hộ Đức Phật. Nhưng mà với cặp mắt người thường á, thì không thấy, nhưng mà cái người mà gọi là những cái cảnh giới khác họ thấy hết. Chẳng hạn như quý thầy thấy không hiểu chứ, hòa thượng ở đây nè, quý thầy không thấy gì hết đó. Nhưng mà với cặp mắt của những người mà chư thiên, họ thấy xung quanh hòa thượng long thần hộ pháp rất là nhiều, nhiều lắm. Những vị mà tu mà có giới đức lớn đó, trên các ngài đi đến đâu là đều có long thần hộ pháp bảo hộ hết, bao bọc. Đó, quý thầy coi mà cái đoạn nhân duyên của tổ tiên luật sư chưa? Sẵn, coi chưa? Có nghĩa là tổ tiên luật sư á, ngài giữ giới luật rất là nghiêm cẩn, đến mức độ mà ngài giữ giới á, mà thanh tịnh đến mức độ mà chư thiên á, ở cõi trời đau đợi á, xuống giờ ngọ đem cơm xuống cúng dường. Quý thầy đâu có được cúng dường như thế, ta nấu ăn chết luôn, chị Nhật Thành Đường muốn chết luôn đâu ai cúng. Mà ngày giữ giới mức độ thanh tịnh được chư thiên, tức là tiên lục hiền sướng xuống cúng dường hàng ngày. Và một hôm ngày đi kinh hành bị dấp té, thì có vị mà thái tử Nhật Na Cha đó, tức là hộ pháp Già Lam đó, đứng đỡ ngày dậy rồi cúng dường cho ngài cái răng của Phật, mà hiện tại bây giờ vẫn còn luôn trong sử ghi chép này, thì tu mức độ thanh tịnh gì đó. Và đúng giờ ngọ thì cái vị chư thiên này xuống đến cúng dường, thì câu chuyện này đến tay của ngài gọi là pháp sư Khi Cơ. Pháp sư Khi Cơ quý thầy biết rồi, và pháp sư Ba Xê đó, sau khi mà ngài là con của vị tướng quốc mà rất là giỏi thông minh nữa, mà ngài Huyền Trang thì muốn cái vị này làm đệ tử nói pháp mình, cho nên đến xin ông cha để mà cho xuất gia. Thì ông mới ra điều kiện, nếu mà muốn cho con mà đi xuất gia thì phải làm ba xe. Thứ nhất là xe gì quý thầy nhớ? Thứ nhất là xe rượu, thứ hai là xe thơ, thơ văn đó, tức là sách viết đó, còn xe thứ ba là xe mỹ nữ, gọi là pháp sư ba xe đó. Thì cái câu chuyện này đến tay mà tổ tiên luật sư, ông ngài khinh dở lắm, nói ông này tu hành cái kiểu gì mà kỳ cục, đúng không? Kỳ cục thì đó chứ, xe rượu mà xe thơ xe mỹ nữ nữa, sao tu hành thanh tịnh được. Nhưng mà ngược lại, ngài pháp sư Khi Cơ nghe ông này tổ tiên luật sư này tu hành thanh tịnh quá, thôi mai nay mình ghé mình chơi thăm, ghé núi Trung Nam đó. Thì sau khi mà ghé thăm rồi đó, thì tối lại thì cái vị mà ngài pháp sư Khi Cơ ngủ, tướng cũng lớn con lắm, ngủ hơn ngáy, ngáy lớn lắm. Cái tổ tiên luật sư sáng thì tổ tiên luật sư nói: tu hành gì mà ông ngáy suốt suốt đêm làm tôi ngủ không được. Thì lúc này ngài Khi Cơ nói sao? Ông nha, hôm á ông ngủ làm sao mà ông đè con rịp nó gãy cái cẳng khóc suốt đêm luôn. Quý thầy thấy không, là tổ tiên sư giật mình rồi. Rịp mà chớ, con rịp mà gãy cẳng mà ngáy mà khóc mà quỷ này mà nghe là biết là thứ thiệt rồi, phải không? Nhưng ông chưa tin gì mấy bao nhiêu, không có tin gì nhiêu. Thì sáng lại á, đúng giờ ngọ là tổ tiên luật sư muốn cái nhân duyên này để cho ngài pháp sư Khi Cơ thấy được rằng mình tu hành phải giữ giới thanh tịnh để mà chư thiên cúng dường. Còn mà ông tu kiểu gì là không ai cúng dường hết, đúng không? tu mà không giữ giới này kia mà còn ngủ ngáy với ai mà cúng dường. Nhưng mà ngược lại đến 12 giờ trưa không thấy ai hết. Ngài Pháp Sư Thi Cơ nói: ủa sao nghe nói tiên cúng dường sao tu thấy hết ạ? Thì ngài tổ tiên sư rất ngạc nhiên, nói tại sao mà ngày nào cũng cúng mà hôm nay sao cúng. Thì sáng mai là Pháp Sư Thi Cơ đi rồi đó, thì đến mai đúng giờ ngọ cái chư thiên xuống cúng. Cúng cái tổ tiên sư nói: tại sao hôm qua ông đến cúng, cúng đổi cho ông mẹ ông thấy mà bây giờ ông đến. Hòa thượng không biết chứ cái quỷ pháp sư này đi đến đâu long thần pháp đầy núi luôn, con dám vô, hào quang sáng rực luôn. Cái quỷ pháp sư này gọi là pháp khí đại thừa, ra đời để dìu dắt chúng sanh chỉ cái pháp đốn ngộ, siêu phương tiện của chư Phật. Nghe cho như thế rồi sao tổ tiên sư làm gì? Phải làm cái hương án hướng về cái chỗ mà đại sư Pháp Khi Cơ đó đảnh lễ sám hối. Không biết thầy thấy không, vì với thầy dám khi dễ trong chúng không? Biết đâu được, biết đâu được đức trí là tái lai tái sanh gì sao, ai biết. Quý thầy mà khởi niệm bậy bạ là chết. Mà trong chúng mà quý thầy hay đừng có khởi niệm nha, không biết ai là ai hết á. Có những người tu mật hạnh, mà nhất là trong đại chúng tu đông người, có những vị tu mật hạnh mình biết đó. Có những vị tu mật hạnh không có ai biết, không có ai hiểu hết. Rồi trong cái quyển mà Cao Tăng Dị Chuyển cũng có kể một câu chuyện đó. Có cái vị sa di này chuyên là trì kinh Kim Cang, trì Kim Cang. Một hôm cái đến giờ ăn, cái ông lên ngồi, ông thấy cái ghế mà chỗ ông thầy, chẳng hạn như ông thầy trụ trì á, cái ông lên ngồi luôn. Ông hòa thượng đằng đầu ông bực quá, bực quá ông lấy cái áo này ông đánh một cái thì tự nhiên cái cây cụ trọc nó ngã, nó đè xuống cái dính cái áo lại luôn. Ông quán quá, cái ông đến ông cầu xin ngài, ông quỷ sa di đó nói giùm đó. Thì sau khi nói ra rồi thì mới biết là cái quỷ sa di này hay sao, trì kim cang thanh tịnh quá, cho nên lúc nào cũng có long thần hộ pháp bảo hộ. Cho nên quỷ hòa thượng này vừa địch đánh là cái long thần xô xuống đi, xô cây cột xuống, đè xuống, quý thầy thấy không? Cho nên ở trong chúng mình thấy được rồi á, mình không dám khi dễ ai hết, cũng dám khởi niệm đó. Thì lúc này á, cái quỷ mà khất sĩ này hứa sẽ giúp thiên nữ, quỷ thiên nữ mới đi đến gặp Đức Thế Tôn. Thì lúc này quỷ mà tỳ kheo đi đến Đức Phật cúi đầu làm lễ với chân người, lui ra một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thực lại cho Đức Phật nghe. Rồi thầy tiếp: bạch Đức Thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi, nếu không á, thì có lẽ vị ấy đã không tới. Thì lúc bấy giờ có tiếng vị thiên nữ từ xa vọng lại: thưa tôn giả, tôi đang có mặt ở đây. Và vị thiên nữ tới gần, Đức Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe bài kệ sau đây. Có nghĩa là Đức Phật mới nói một cái bài kệ đó cho cái vị thiên nữ nghe. Chúng sanh theo dục tưởng, trú trong dục tưởng ấy, không biết dục là gì, nên đi vào nẻo chết. Có nghĩa là Đức Phật dạy một bài kệ cho vị thiên nữ đó, là chúng sanh theo dục tưởng, trú trong dục tưởng ấy. Tức có nghĩa là mình không tu tập theo cái pháp môn của Đức Phật chỉ dạy, hay nói khác hơn cái pháp môn mà Hòa Thượng chỉ dạy á, thì luôn luôn mình sống, mình trú trong cái dục tưởng. Có nghĩa là dục tưởng là gì các thầy biết không? Ai biết dục tưởng? Dục tưởng thì rất là nhiều. Chẳng hạn như ở thế gian á, là tài sắc danh thực thì. Nhưng mà ngược lại trong đạo mình cũng có dục tưởng nữa. Dục tưởng có nghĩa là mình không chịu hành trì, không chịu tọa thiền, không chịu sám hối, không chịu tu tập, không chịu chuyển hóa. Vì gì? Không biết dục là gì nên đi vào nẻo chết. Tức là lần lần mình sa ngã vào dục đó. Rồi Đức Thế Tôn hỏi vị thiên nữ: con hiểu bài kệ này không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật: con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn: con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thiện Thệ: lúc bấy giờ Phật lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác. Biết bản chất của dục, sẽ không sanh dục tâm, dục không dục tưởng không, không ai xúi được mình. Có nghĩa là biết được bản chất của dục là khổ, là đau, là chất cây đắng thì rất là nhiều á, thì không ai xúi được mình hết á. Mình đừng có nói là tại cái cô đó hay là tại cái người này tôi không tu nữa, không phải, mà do mình. Do mình không biết được bản chất của dục là khổ, cho nên mình không chịu tu nữa. Chứ phải không, có không tại cái pháp mà tại nơi mình, đúng không? Tại mình không chuyển hóa đó. Rồi Phật hỏi vị thiên nữ: còn bài kệ này con có hiểu không? Nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con cũng chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn: con cũng chưa hiểu. Bạch Đức Thiện Thệ: Phật lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác. Mặc cảm hơn thu bằng, tạo thành mọi tranh luận. Ba mặc cảm dứt rồi, tâm không còn khinh động. Đó. Tức là mặc cảm nè, hơn nè, thua nè, rồi bằng, thì trong chúng mình không khéo mình cũng bị, đúng không? Nhưng hãy như mặc cảm là sao? Là gọi là tự ti á. Quý thầy mà tu rồi á, mà mình tự ti mình nói á, sao huynh đợi ngồi 2 tiếng á, sao không có đổi chân cũng nhức nữa, phải không? Mình chắc cái nghiệp chướng sâu dày á, phải không? Ngồi sao nó nhức quá, xả liên tục, đúng không? Đó là gọi là mặc cảm, gọi là tự ti. Mà trong nhà thiền á, cấm kỵ nhất 2 cái, thứ nhất là tự ti, mà thứ hai là tự tôn. Tự ti cũng là cái bệnh, mà tự tôn cũng là cái bệnh, mà phải phóng phát lên. Cái hạn như thấy huynh đệ ngồi trang nghiêm quá, không có ngủ gục, sao mình ngồi mình ngủ suốt? Chắc nghiệp chướng của mình á, cái mình nghĩ gì thôi mình buông xuôi luôn, thì trong nhà thiền cấm, mà phải phóng phát lên. Cái con đường mà hôn trầm này ai cũng có hết. Biết thầy nhớ mà thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo không, hay là thiền sư Từ Minh không, ngồi ngủ gục ngày làm gì? Cái dùi, đúng không? Đâm vào bắp đuôi, các ngài tìm đủ mọi cách để cho cái con ma ngủ nó đi. Quý thầy nhớ ngang, trong nhà thiền á, không sợ vọng tưởng. Vọng tưởng thì các ngài không sợ, mà sợ nhất là cái hôn trầm. Rớt vào đó mà quý thầy không phóng phát, không vươn lên á, thì 5 năm nó cũng bị, 10 năm đến mức độ mà 15 năm, 20 năm nó cũng bị vào cái trường hợp đó. Cho nên phải phóng phát và phải sám hối tu tập dữ lắm đó. Rồi hơn nè, rồi thua nè. Hơn mình cũng sao? Hơn ngủ được không? Mình mà hơn huynh đệ của mình, chẳng hạn như mình tranh luận một cái bài pháp rồi đi, cái mình hơn cái về ngủ cũng được, vui quá, ngủ cũng được. Bữa nay hay thì cái ông này ông tu học lâu năm rồi, mà ông bị tôi nói một câu cái ông im liền. Công nhận đúng là mình cũng giỏi ấy chứ. Ngủ được không? Ngủ cũng được. Rồi bây giờ bữa nào đó cái mình ngồi uống nước trà, cái mình tranh luận, cái thua, suy nghĩ suốt, bây giờ phải tìm cái câu gì hay hơn nữa nói, mai mới kiếm ra được, mai chịu đức trí là nói mới được câu này mới được. Thua ngủ cũng được, đúng không? Rồi tạo thành mọi tranh luận, ba mặt cảm dứt rồi thì tâm còn không còn khinh động nữa. Có nghĩa là ba cái mặt cảm này mà nó dứt sạch rồi đó, thì tâm nó hết dao động, được thanh tịnh đó. Đọc xong Phật lại hỏi vị thiên nữ: bây giờ con đã hiểu bài kệ ấy chưa? Nếu chưa hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật: con vẫn chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn: con vẫn chưa hiểu. Bạch Đức Thiện Thệ: Phật lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác nữa. Cách ái và danh sách, trừ mạng hết buộc ràng, chấm dứt mọi sân hận, nội kết và hy cầu, là giải thoát mọi cõi đời này và đời sau. Có nghĩa là cắt đứt cái dòng tham ái. Danh sách là quý thầy biết rồi, thân và tâm đó, tức là chuyển hóa hết, rồi trừ đi cái tâm ngã mạn của mình, kiêu mạn của mình, và chấm dứt mọi sân hận, nội kết và hy cầu, là giải thoát mọi cõi đời này và đời sau. Mà cái người tu mình nó sợ nhất là cái gì quý thầy biết không? Tức là nội kết. Nội kết huynh đệ nào á, là một thời gian quý thầy sẽ thấy rất là khổ sở. Mà trong kinh A Hàm Phật nói á, một vị tỳ kheo mà nội kết với vị tỳ kheo khác là mình phải sao? Đợt rồi thầy nói là tập nói lời xin lỗi đó, mình đến mình nói mình chia sẻ thì cái sự tu mình mới thăng tiến được, chứ còn mà bị nội kết rồi rất là khổ đó. Rồi Phật hỏi vị thiên nữ: lần này con đã hiểu được ý nghĩa của bài kệ không? Nếu không á thì con vẫn có thể hỏi thêm. Thiên nữ bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Đức Thiện Thệ: nghe Phật nói kinh này xong, vị thiên nữ vui mừng quăng theo biến đi, và không ai còn trông thấy tâm dạng cô đâu nữa. Có nghĩa là trở về cung trời lại. Thì qua cái bài kinh này quý thầy thấy là cái người xuất gia được cái túc duyên. Mình tuy rằng mình xa Phật rất là xa, đúng không? Xa Phật năm nay bao nhiêu? 2000 mấy trăm năm. Nhưng mà được cái phúc duyên còn kinh của Phật để lại. Để gì? Để mình chia sẻ, mình tu học, mình thăng hoa lên. Thì qua cái phần mà tôi muốn chia sẻ cùng quý thầy á, thì còn 10 phút nữa không? Mình học. Bây giờ mình học qua cái phần mà Quy Sơn Cảnh Sách một đoạn thôi, rồi chúng ta nghỉ. Thì cái đoạn trước chúng tôi dạy rồi, bây giờ quý thầy mới vào xuất gia đó thì nghe nó cũng hơi gì, nó cũng hơi lọt chọt, đúng không? Nhưng mà thôi mình cũng nghe ha. Bởi vì cái phần Quy Sơn này chúng tôi dạy ra thì có một số mấy ni sư muốn lấy cái đĩa để cho những chỗ khác nghe nữa đó, nhưng mà bây giờ tôi bỏ thì nó cũng uổng, vì còn có một đoạn nữa thôi. Thì chúng ta học tiếp. Nghĩa là chánh văn: thử tác phá tam giới, nhị thập ngũ hữu, nội ngoại chư pháp tận chi bất thật, tùng tâm biến khởi, tất thị giả danh, nghĩa là đây là cách phá ba cõi 25 loài, trong ngoài các pháp đều biết không thật, từ tâm biến khởi, thấy đều là giả danh. Thì đây là tổ vị sơn dạy cái đoạn trước là mình tu thiền đó, mà muốn tu thiền mà được mà cái chỗ mà rốt ráo phá ba cõi á, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 25 loài chúng sanh á, thì chỉ có con đường thiền định thôi, trong còn khác chỉ có con đường đón siêu phương tiện mới phá được ba cõi này thôi, chỉ có con đường tu tập mới thẳng đến con đường này. Rồi tổ dạy tiếp đó là trong ngòi các pháp đều không có thật, tức là không có thật thể á, từ tâm mà biến khởi, thấy đều là giả danh. Ai tin từ tâm biến khởi? Quý thầy tin rằng mình là từ tâm biến khởi không? Mắt gì nữa, tai mũi lưỡi thân ý, đó là bên trong, bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc pháp. Mà ở đây là tổ nói là từ tâm biến khởi. Mà ở đây quý thầy nhớ kỹ nha, lúc mà Đức Phật mà thành tựu Bồ Tát đạo rồi đó, Đức Phật phát một lời nguyện mà sau này mà ta thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì tức khắc xuống để mà hóa độ chúng sanh. Nhưng mà tại sao Đức Phật sau khi mà 49 ngày đêm tọa thiền phát minh được cái chỗ mà các pháp từ tâm mà biến khởi đó, các pháp mà không có thật đó, thì Đức Phật tại sao mà không dám xuống giáo hóa? Ngày xưa Đức Phật là tưởng dễ đó, tưởng là thành tựu quả vị Phật rồi thì xuống nói cái họ tin à. Nhưng mà bây giờ nhìn lại là Đức Phật nói chúng sanh á, tham dục đầy dẫy, mà nói nó thì cái mắt tai mũi lưỡi rồi sắc thinh hương vị xúc pháp là từ tâm biến ra không có thật, ai mà tin? Cho nên Phật do dự định nhập vào vô duyên nước bàn đó, với thầy coi đoạn đó rồi đó. Cho nên ở đây á, mà hiểu được cái chỗ mà từ tâm biến khởi thấy là giả danh á, thì phải có tu thôi, phải có chứng nghiệm. Thì ở đây á, ở đây nói là ở bên trong á là gì, là mắt nè, tai mũi lưỡi thân ý đó. Một hôm thiền sư Động Sơn Lương Giới đó, lúc mà mới 13 tuổi theo vị thầy ở chùa Quê đó, xuất gia. Xuất gia cái tối lại học Bát Nhã Tâm Kinh đến câu đó: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cái ngày đấy tay ngày rợn mạch, ủa mắt mình có nè, tay mình có, mũi mình có, miệng mình có, mà sao trong kinh nói không có? Cái cầm quyển kinh lên thư với thầy, nó bạch hòa thượng là mắt con có rõ ràng, tai con có rõ ràng, mũi con có rõ ràng, miệng con có, mà sao trong kinh nó không có? Cái ông bổn sư nghe xong giật mình liền, ông nói vậy là tôi ông thầy không phải thầy của ông rồi, mà thầy của ông là ông phải tìm thiền sư mà nổi tiếng nhất giải quyết cái này, tức là giới thiệu thiền sư Động Sơn Lương Giới qua núi Ngũ Vệ lễ thiền sư Linh Mạch. Ở quý thầy thấy không? Quý thầy học có nghi không? Các ngài mới 13 tuổi là nghi liền. Nghi là mình có mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, mà tại sao trong kinh nói là không có mắt tai mũi lưỡi? Cái nghi đến hỏi ông thầy. Nhờ nghi hỏi ông thầy sao này mới làm tổ, đúng không? Còn mình học học chứ, trên nói sao nghe vậy thôi, nghi chi cực, nghi suy nghĩ khổ nữa, đúng không? Nghi thì vọng tưởng rồi, thôi không nghi. Mà chính điểm đó cái mình là gì? Làm gì? Mà chúng sanh suốt luôn. Quý thầy học, tôi nói thật quý thầy á, quý thầy xem kinh hay là xem giáo lý hay là xem những cái câu mà đối thoại với các thiền sư á, là quý thầy phải nghi, phải ôm ấp. Có một lúc nào đó nhân duyên nào đó quý thầy vào thoát rồi chiêm nghiệm tự nó phá vỡ, cũng là tiểu ngộ, chưa đại ngộ như các ngài nhưng mà cũng tiểu ngộ, lần lần mới đi đến con đường đại ngộ được đó. Cho nên học là phải nghi, nghi là ôm ấp, rồi lúc nào đó tự nhiên nó phá vỡ được cái phối nghi đó. Thì đây quý thầy thấy là từ tâm biến khởi nè. Đầu tiên sư tham yết thiền sư Nam Tiền gặp ngày kỵ của Mã Tổ. Nam Tiền hỏi đại chúng: ngày mai thiết trai kỵ Mã Tổ, chẳng biết Mã Tổ có đến không? Quý thầy coi cái câu thiền sử rất là hay phải không? Có nghĩa là thiền sư Nam Tiền là mai nay là làm cái ngày kỵ dỗ của Mã Tổ, là ông thầy của mình. Rồi thiền sư Nam Tiền bước ra trước đại chúng mới nói là ngày mai thiết trai kỵ Mã Tổ, chẳng biết Mã Tổ có đến không. Người xưa chỉ cần một câu một cú đều khai thị cho đệ tử hết, thì trong chúng không ai đáp được hết. Thì lúc này ngài mới có 13 tuổi à, ngài bước ra ngài nói. Sư bàn bước ra nói: đợi có bạn liền đến. Cái này thấy hay không, siêu cọc chiêu không? Đợi các bạn liền đến, quý thầy hiểu cái đoạn đó. Nói thật luôn, cái ngày xưa tôi coi cái đoạn này tôi nghĩ là đợi các bạn định đến chắc ngày đủ nhân đủ duyên cái ngày đi, cái hẹn như ngày tịch rồi đó, thì ngày đi cái ngày gặp bạn là chẳng hạn như là thiền sư nào đó cái dắt về cái thọ trai, đúng gì không? Chưa hiểu gì không à, đúng không? Sau này mình lớn lên mình tu một thời gian cái tự nhiên hiểu lại khác. Đợi các bạn liền đến có nghĩa là chỉ cho cái pháp thân, cái pháp thân này á hả, đủ duyên tự nhiên nó có mặt, nó đủ duyên nó có mặt rồi, có nghĩa là tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn cái pháp thân này hết á, nhưng mà phải đủ thời tiết nhân duyên thì pháp thân này mới hiện bày được. Đủ thời tiết nhân duyên có nghĩa là tâm phàm của quý thầy sạch hết rồi đó, thì có một lúc nào đó quý thầy nhận diện ra được. Cho nên đợi các bạn liền đến phải đợi nhân đợi duyên, chứ đừng có nói là tôi đùng một cái tôi ngộ. Có các thiền sư mà ngộ một cái là các ngài phải trải qua thứ lớp rất là nhiều mới thẳng đến con đường đốn ngộ này, thì mình cũng vậy thôi. Cho nên đợi các bạn liền đến thì lúc này thiền sư gật đầu nói như thế này: gã này tuy là hậu sanh nhưng có thể gọt giũa được. Sư nói hòa thượng chớ làm người tốt mà trở thành kẻ xấu. Thì quý thầy hiểu điểm đó không? Ai hiểu? Hiểu sao? Lúc trí hiểu sao nói coi. Hả? Thấy Ngọc biết không? Sao nói coi.
Ngọc hỏi cho em lý do là đang nói về cái nói cái pháp thân minh tịnh, thì khi mà hòa thượng nói ấy ra thì và đi theo thì nó mất đi.
Ừ, thấy đúng không? Ở đây có hai nghĩa. Xưa tôi hiểu cái nghĩa thứ nhất thì đơn giản thôi chứ không phải như Thái Ngọc. Tôi hiểu cái nghĩa thứ nhất như thế này, có nghĩa là thiền sư Nam Tuyền Khang trước đại chúng, gã này tuy là hậu sanh nhưng có thể gọt giũa được, là hiểu cái nghĩa thứ nhất là trước đại chúng mà ông hòa thượng đứng lên khen mình thì mình sao? Hả? Sanh cái tâm gì? Thì ngã mạn. Thì con đang là người tốt mà bà thượng thành là xấu rồi, mà con giấy niệm ngã mạng lên là cũng tổn phước, đúng không? Cái thầy thấy đúng không? Cho nên nói nè, là gã này tuy là hậu sanh á nhưng mà có thể gọt giũa được, tức là sau này thành cái cây đại thọ che mát cả thiên hạ được. Nhưng mà ở đây á là lúc 13 tuổi thôi, thì ngài nói á, bà thượng chớ yếm kẻ lành thành kẻ giặc. Có những đoạn dịch như vậy, yếm kẻ lành thành kẻ giặc. Thì cái câu thứ hai á, thì tôi mới vào thất đây à, tôi mới vào thất 4 tháng à, tôi thấy được cái điểm này nè. Có nghĩa là cái pháp thân này á, thanh tịnh á, thì không có cần gục gì, gọt vũ. Bản chất là như thế rồi mà, bản chất đó là như nhiên. Mà gọt vũ tức là có cái tâm tạo tác, có cái tâm mà cái vết thương đang lành mà tự nhiên quý thầy sao móc lên cho nó lỡ. Tôi nói từ nghiệm quý thầy thấy đúng không? Có nghĩa là cái pháp thân này luôn luôn hiện hữu thanh tịnh, mà hòa thượng nói là gọt rồi vũ rồi mai là cái pháp tạo tác rồi. Mà cái pháp tạo tác thì từ tốt mới trở thành xấu. Như thầy thấy đúng không? Chắc như tin rồi phải không? Để tôi dẫn chứng một thêm một câu nữa. Trong kinh Duy Ma Cật á, là lúc mà Bồ Tát Duy Ma Cật á, được vị mà trưởng giả cúng một sâu chủ ngọc đó, thì lúc này á, ông Duy Ma Cật ông nhận xong rồi đó, cầm cái sâu chủ ngọc bức làm hai nửa sau chủ ngọc, ông dùng cái năng lực thần lực á, ông đến cái phương bắc á, cúng dường cho Đức Phật Nang Thắng Như Lai một nửa sau chuỗi, và nửa sau chuỗi còn lại á, ông cúng cho cái người ăn này mà nghèo khổ nhất tại thành Tỳ A Ly. Quý thầy thấy cái kinh điển Đại Thừa nói cái chuyện mà thần thông gì đâu không à, đúng không? Mà không hiểu thì mình nói mình hiểu. Cho nên kinh điển Đại Thừa mà các ngài nói, nếu mà không hiểu kinh điển Đại Thừa á, thì giống như là mê tín dị đoan. Tự nhiên á, dùng cái năng lực cúng dường cho cái vị Phật trên kia, rồi nữa thì cúng dường cho người ăn mày. Thì theo cái lý của nhà thiền á, thì cái vị mà Nang Thắng Như Lai á có pháp thân không? Có. Nửa sâu chủ là tiêu biểu cho pháp thân. Nhưng mà cái người ăn mày cùng khổ nhất á có pháp thân không? Cũng có luôn. Giữa cái gì? Giữa cái mà giàu nhất, giữa cái mà nghèo nhất, giữa cái mà công đức nhất, giữa cái mà hạ tiện bằng cùng nhất, thì pháp thân nó mất. Ở đây đi lần vô cái chỗ công phu quý thầy thấy nè. Nhưng mà tại sao á Đức Phật thì có năng lực thù diệu mà chúng sanh thì không có? Tuy rằng mình nói là các pháp đều là giả danh không thật, mà quý thầy tập đố ích kỷ đi, thì mai kia quý thầy sanh ra đời mắt làm sao? Mắt nó lé một bên, có rồi. Tuy là nó là vậy nhưng mà mình làm không khéo, mình gọt, mình vũ, mình làm cái gì nó không khéo á, thì cái thân tướng mình nó kỳ lắm. Ở đây mà quý thầy mà đường đường tăng tướng mà dung mạo khả gì khả quan là cũng là nhiều kiếp tu hành đó, được cái thân tướng tốt đẹp, được cái thân tướng thù diệu, tuy rằng pháp tâm thân hiện hữu rồi đó, nhưng mà các vị Bồ Tát, các Đức Phật, các Đức Như Lai dùng cái năng lực phương tiện thiện xảo đi vào cuộc đời này, trên các ngài cái thân tướng rất là thù diệu đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là từ tâm biến khởi thảy đều là giả danh. Mà ở đây nhà thiền là muốn cho quý thầy nhận diện được chỗ nào biết không? Đây phần tiếp nè, nhận diện được cái chỗ là tuy rằng từ tâm biến khởi, nhưng mà đằng sau từ tâm biến khởi này á, mình phải nhận diện ra được ông chủ để mà phóng chiếu ra các pháp. Mà phóng chiếu ra các pháp, thấy được các cõi nước này thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên tâm quý thầy thanh tịnh. Mà tâm quý thầy thanh tịnh rồi á, đi vào cuộc đời này rồi á, thì không bị cuộc đời này làm cho quý thầy đau khổ nữa. Thì trong kinh Di Ma Cập Phẩm Phật Quốc có nói một đoạn này: như vậy đó, bảo tích Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh, phải tịnh cái tâm mình, tùy tâm mình tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Tức có nghĩa là quý thầy vào đây mà muốn được cái, thấy được cái thiền viện Trúc Lâm này sao nó quá thanh tịnh quá, nó quá thù diệu quá, là tâm quý thầy bây giờ chỉ nhiều rồi đó. Còn mình vào đây mình thấy mặt ông Đức Chí, thôi Đức Chí chịu khó nha, mặt ông Đức Chí sao hôm nay nó ghét, tôi ghét kêu luôn, tôi nhờ ông làm ban nước ban gì mà ông cũng chịu làm cái mặt ông. Cái một lúc thời gian thầy, Đức Chí này sao dễ thương quá ta, là lúc đó tâm quý thầy chuyển rồi đó. Bây giờ tâm thanh tịnh thì tự nhiên thấy cái cõi nước là tự thanh tịnh, là lá kỳ đó. Mà trong kinh Đức Phật thường diễn tả rất là rõ, thì sau này các vị mà đại đệ tử của Phật mà muốn đi vào cuộc đời này rồi á, thì Đức Phật phải nói là trang bị cái tâm trước, tâm mình thanh tịnh. Thì lúc ấy ngài Xá Lợi Phất nương vai thần của Phật phát ra ý niệm như thế này: nếu tâm của Bồ Tát thanh tịnh thì chắc cõi Phật phải thanh tịnh. Như vậy Thế Tôn ta khi trước làm Bồ Tát, tâm ý đâu phải chẳng thanh tịnh, mà cõi Phật này sao chẳng được thanh tịnh, đúng không? Cõi Phật, Phật lúc trước thì chắc cũng phải là tu hành sao thanh tịnh lắm. Nghe nói trong Đức Phật cởi ra là Đức Phật hành đạo như thế nào đó, bỏ về đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, bỏ đủ thứ hết, buông xả đủ hết. Mà cái tâm Đức Phật mà trước kia mà, trước khi mà chưa thành Phật á, thì rất là nhu nhiến thanh tịnh. Mà sao bây giờ cái cõi Phật này sao mà nó, đúng không, gò nỏng đủ thứ hết. Đó. Phật biết ý niệm ấy liền bảo ông Xá Lợi Phất: ý ông thế nào, mặt trời, mặt trăng chẳng thanh tịnh ư, mà kẻ mù sao không thấy? Bạch Đức Thế Tôn: chẳng phải vậy, đó là lỗi tại người mù, chẳng phải nói mặt trăng mặt trời. Có nghĩa là lúc này Phật biết ý ông Xá Lợi Phất á, thì mới nói á, là ý ông nghĩ sao, mặt trời mặt trăng chẳng thanh tịnh ư, mà kẻ mù sao không thấy? Có nghĩa là người sáng mắt thì thấy mặt trời mặt trăng, mà còn người mù thì không thấy, đúng không? Có nghĩa là quý thầy từ giả gia đình, bỏ đi hết tất cả vào thiền viện tu, nhưng mà tại sao có người tu tiến mà mình tu tiến? Lỗi đâu? Quý thầy biết không? Lỗi chỗ nào mình phải nghiệm ra chứ. Lỗi là ở đây là có pháp rồi, tứ sự cúng dường đầy đủ rồi, cái gì cũng đầy đủ hết, nhưng mà tại sao có người tu tiến mà ngược lại có người tu tiến? Mình đừng có đổ lỗi ai chứ, mà lạc lỗi ai. Thì trong câu chuyện thiền thoại có cỡ là một câu chuyện như thế này. Ở thiền viện Biến Điện á, có một cái thiền viện này lạ kỳ lắm. Ai đến mà tu học á, chẳng hạn như 3 tháng đầu á, chỉ nói được 2 chữ thôi. Chẳng hạn như là nói cái chuyện gì bất cứ mà chỉ được nói quyền 2 chữ thôi, không được nói nhiều nữa. Cứ 3 tháng được có quyền nói, còn nhiêu là tịnh khẩu hết. Thì có một cái ông này, ông đến ông tập tu. Đến thấy khó chịu quá, chịu hết nổi mà bây giờ nói không được. Mình làm cái giấy tờ biên bản ký rồi, mà nếu ra thì cũng được. Thiền viện nó hẳn nếu mà ai vào là phải chịu trách nhiệm, chẳng hạn như đi ra là phải chịu tốn hao bao nhiêu tiền đó, mà vào đây rồi thì 3 tháng chỉ được nói 2 tiếng thôi. Thì 3 tháng sau là ông lên gặp hòa thượng, lúc nào cũng bực quá rồi. Lên gặp nói 2 chữ thôi mà: giường cứng. Còn đi xuống 2 chữ à. Giường cứng xong rồi cái ông xuống, tự ông hợp đồng tới 6 tháng là không có được đi. Giường cứng xong rồi đúng 3 tháng sau cái ông lên nói sao với thầy biết không? Đối với thầy: tôi đi rồi, xong đi luôn. Cũng như mình vậy, nội kết đầy quá rồi, bây giờ muốn đi cũng được, muốn đi ra bây giờ không có gì biết không? Ở đây không có nói là giường cứng tôi đi, mà đi ra bây giờ không có giấy gì biết không? chứng nặng tăng ni. Ra bây giờ không có chứng nặng tăng ni là ai chỉ trách nhiệm cho mình, thôi ráng ở mà ở nó đau khổ, nó cùng cực, nó gì đó, mà có giấy một cái thôi ra đón sẽ thành bưởi giọt liền. Mà cái tâm quý thầy tu vậy, quý thầy thấy làm sao? Nói thiệt đi, cũng khó lắm đúng không? Bây giờ cái ông này ông nói là giường cứng tôi đi, còn quý thầy nói sao? Có giấy con đi. Có giấy tờ xong mà con giọt liền, rất là rõ. Mà đi đến đâu rồi mà có cái tâm như thế rồi á, thì quý thầy thấy tu nó cũng được đến nơi đến chốn gì. Rồi trong thiền viện của ngài Ajahn Chah á, ngài cỡ như thế này, có ông người Mỹ này nè, ông đến, ông đến thiền viện, cái ông tu 3 tháng cái ông đi, ông đi, ông đi dạo hết luôn, cái ông đến 3 tháng nữa ông đi, ông đến 3 tháng nữa ông đi, ông đi cùng hết luôn. Mà ông nói sao con đến đâu con cũng thấy toàn là phiền não, nói nghe nói ở Thái Lan nè, các thiền viện tu nổi tiếng lắm, mà con đến thiền viện là con thấy cũng cái gì hết. Lúc này thiền sư nói hả, thiền sư nói á, tôi nói cho anh rõ nha, ông mà muốn được mà thanh tịnh an ổn á, thì cái trong túi của ông á, ông luyện cục cứt chó đi. Mà cái cục cứt chó này ông không luyện á, thì ông đi đến đâu nó cũng thúi hết á. Thầy rất là hay. Cái này thiền sư nói chứ không phải tôi nói á. Tôi nói với thầy chửi tôi chứ, cái đây là thiền sư nói, tôi dẫn chứng cho. Nó bây giờ mà ông muốn được mà thanh tịnh an ổn á, thì thôi ông chịu khó ông luyện cái cục cứt chó là thanh tịnh, cái chỗ nào cũng thanh tịnh đó. Mà bây giờ ông bỏ cục cứt chó trong túi thì ông đi đến cái thiền viện một cũng là thúi, thiền viện bơi cũng là thúi, chỗ nào cũng thúi đó. Mà thúi do ai? Do mình thôi. Cho nên lúc này Phật bảo nè, này xá lợi Phất, bởi vì chúng sanh tội chướng nên chẳng thấy cõi Phật Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, đó không phải là lỗi của Như Lai. Này xá lợi Phất, cõi nước đây của ta vốn thanh tịnh mà ông chẳng thấy, có nghĩa là lỗi của chúng sanh nó chướng nạn nặng quá, nó không có thấy được, chứ không phải là lỗi của Đức Phật. Thì quý thầy nghe cái câu chuyện là Tô Đông Pha Phật Ấn rồi đó, nghe hết rồi phải không? Nhưng ở đây mình nêu lại một lần nữa cho quý thầy thấy được. Thì cái câu chuyện mà thiền thoại mà nổi tiếng nhất giữa Tô Đông Pha và Phật Ấn đó, thì hai cái vị này là có cái nhân duyên thường hay gặp nhau lắm, mà lúc nào Tô Đông Pha nói ra đều bị Phật Ấn bẻ hết đó, cho nên ông cũng hơi hận chút ít, phải không? Thì một hôm cái hai người đang ngồi thiền, thì Tô Đông Pha nhìn qua Phật Ấn ấy, cười lên cái, Phật Ấn nhìn qua Tô Đông Pha cũng cười lên cái thằng kia là mình cởi thêm, cởi một lần nói một lần mới mà, cái cười lên cái Phật Ấn hỏi, ông thấy tuổi gì mà ông cười gì? Nói sao bữa nay con thấy hòa thượng giống bãi cước trâu vậy? À, nói vậy. Cái Tô Đông Pha hỏi, hòa thượng thấy con gì mà hòa thượng cười vậy? Ông biết sao bữa nay tôi thấy ông giống như Phật à, trang nghiêm, ông ngồi thiền bữa nay giống Phật á. Cái Tô Đông Pha dời đi đến đâu cũng phê hết, nói hôm nay là Phật Ấn thua rồi, hôm nay là mình nói ổng như bãi phân bò, như bãi cước trâu mà ổng cũng bình thường vậy, mình thua, mình thắng rồi. Thì lúc này Tô Tiểu Mũi rất thông minh, nó hỏi anh thắng, thắng làm sao? Anh nói thử coi. Sau khi mà cởi ra hết rồi thì lúc này Tô Tiểu Mũi nói là anh thua rồi, anh thua sao mất à. Bởi vì tâm của Phật Ấn thanh tịnh giống như Phật, cho nên nhìn anh giống như Phật. Còn tâm anh đầy dãy tham sân si tật đố ích kỷ giống như bãi cước trâu, nên anh nhìn đâu cũng bãi cước trâu hết. Quý vị thấy không? Nếu mà tâm mình mà thanh tịnh rồi thì nhìn đâu cũng thanh tịnh đó. Còn ngược lại mà tâm mình không thanh tịnh rồi á, thì quý thầy trị nhập cũng là phiền não, lên ngồi thiền cũng là phiền não, lên tụng kinh cũng phiền não, rồi đi ăn cơm cũng phiền não, cái gì cũng phiền não hết á. Đó. Thì bây giờ Lô Kế Phạm Vương nói với ngài Xá Lợi Phất rằng, ngài chớ có cái ý nghĩ như thế, rằng cõi Phật này chẳng thanh tịnh, vì có sao? Vì tôi thấy cõi nước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh quý như cõi trời tự tại. Ngài Xá Lợi Phất nói, sao tôi chẳng thấy cõi này toàn là gò nóng, hầm hố, trong gai, cát sỏi, đất đá, núi non, nhơ bẩn đầy dẫy như thế. Ông Lô Kéo Phạm Vương nói, nhân giả tâm còn có cao thấp, chẳng y nơi Phật huệ, nên thấy cõi này chẳng thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh thảy đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh y theo trí huệ của Phật, tức thấy cõi Phật này thanh tịnh. Có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất á, nói thì thấy là cái cõi này á, gò nõng hầm hố trong gai rất là nhiều, nhưng mà ngược lại ông Lô Kế Thạnh Vương nói là cõi này rất là thanh tịnh, bởi vì ông không y theo cái chi kiến Phật cho nên thấy nó khác. Mà muốn thấy được cõi này thanh tịnh thì sao? Tức là phải xem chúng sanh bình đẳng hết. Mà xem chúng sanh bình đẳng thì không có nhân ngã, không có ta người, cho nên đều thấy cõi này Phật thanh tịnh. Thì lúc bấy giờ Phật dùng ngón chân ấn xuống đất thì cõi tam thiên đại thiên thế giới tức thì thanh tịnh. Bảo quý thầy thấy không? Bây giờ quý thầy làm như thế nào đó, tối đi ngồi thiền, ấn một cái cho cái cõi này thanh tịnh thử đi. Ấn trúng cái tâm thức của mình, đất là đất tâm, mà ấn trúng cái tự nhiên nó thanh tịnh. Mà quý thầy ấn không trúng thì nó xì ra thúi quá. À, quý thầy nghĩ luôn ha. Phải ấn cho trúng nha, ấn không trúng là kẹt đó. À, quý thầy chết đây hồi hướng.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận thời. Yeah.